Đây là chương trình Ánh Sáng Tin Mừng do một nhóm anh chị em Công giáo thực hiện. Chương trình được phát thanh từ thủ đô Khoa Thịnh Đốn trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại hàng tuần vào tối thứ Bảy từ 8 giờ đến 9 giờ. Chương trình được tiếp vận trực tiếp đến nhiều tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ. Mục đích của chúng tôi là mong được đóng góp một phần nhỏ đơn sơ vào sứ mệnh giao giảng tin mừng của Giáo hội Công giáo, hầu đem lại tình thương và niềm vui an bình của Đức Kitô cho mọi người. Chương trình Ánh Sáng Tin Mừng xin kính chào quý vị thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong tuần này chúng ta nhớ lễ kính tên cực thánh của Đức Mẹ ngày 12 tháng 9, kính nhớ lễ trọng suy tôn thánh giá ngày 14 tháng 9 và lễ Đức Mẹ sầu bi ngày 15 tháng 9. Do đó những bài thánh ca chúng tôi lựa chọn nói về thánh giá cũng như nói về Đức Mẹ sầu bi.
Thầm sáng ngân công Giêsu chiều treo, con gấm suy sao Chúa yêu con làm chi? Kìa trên thiên quang hoài phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chúng cùng chia sẻ.
Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi học hỏi và chia sẻ đời sống tin mừng. Ngày 12 tháng 9 năm 2021, Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Tâm, Giáo Phận Phan Thiết sẽ chia sẻ tin mừng cho chúng ta tuần này. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian.
Bài trích sách Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói thầy là ai?" Các ông đáp: "Họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Có kẻ thì bảo là ông Elia. Kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó." Người lại hỏi các ông: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô." Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: "Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người." Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy."
Kính thưa quý khán thính giả Đài Ánh Sáng Tin Mừng, hôm nay xin được gửi đến quý vị suy niệm lời Chúa Chúa Nhật 24. Chúa Giêsu tuyển chọn môn đệ với đòi hỏi hết sức lạ lùng, đó là từ bỏ và vác thập giá. Những ai đáp ứng được yêu cầu ấy thì mới xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Tại Cesare Philippe, Chúa hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói thầy là ai?" Từ từ Chúa dẫn đưa các ông đến câu hỏi quan trọng nhất, xác tín nhất: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Chúa Giêsu có thể tự giới thiệu về mình, tự nói lên căn tính của mình, nhưng Người đã không làm thế. Chúa muốn người môn đệ phải tự khám phá ra thầy của mình là ai. Chúa muốn lời tuyên xưng của người môn đệ phải phát xuất từ nỗ lực tìm hiểu và cảm nghiệm chân thực trong cuộc sống sinh hoạt với Người. Phêrô trả lời rằng: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Chúa Giêsu hài lòng về lời tuyên xưng ấy. Tuy nhiên, khi tuyên xưng, Phêrô vẫn chưa thật sự hiểu Đấng Kitô có nghĩa là gì. Có lẽ ông còn chịu ảnh hưởng của đám đông, nghĩ đến một Đấng Kitô oai nghi, vinh quang và quyền lực. Vì thế Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ hiểu biết con đường của Người. Con đường thực sự mà Đấng Kitô phải đi là con đường đau khổ. Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đó là con đường tủi nhục, con đường khổ nan, con đường chết chóc. Nhưng sau tủi nhục sẽ đến vinh quang, sau khổ nạn sẽ là hạnh phúc, sau chết chóc là phục sinh. Đó không phải là con đường vinh quang trần thế, nhưng là con đường nhỏ hẹp thiêng liêng. Và đó chính là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Chúa Giêsu không lừa mì, không hứa hẹn những gì dễ dãi chóng qua. Chúa chỉ đường ngay nẻo chính và muốn những ai theo Chúa phải dũng mãnh, can đảm và quyết liệt. Nên Chúa mới nói thẳng thắn với các môn đệ: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Như vậy muốn theo Chúa, các môn đệ phải từ bỏ và vác thập giá. Thứ nhất là từ bỏ. Chúa đòi buộc người theo Chúa phải từ bỏ, phải đặt tất cả dưới người, yêu người trên hết mọi sự. Đưa ra đòi hỏi này và biết đó là một chọn lựa khó khăn, nên Chúa Giêsu căn dặn là nên biết tính toán cẩn thận rồi mới chọn lựa dứt khoát. Muốn xây tháp cần tính toán có đủ tiền bạc, muốn thắng trận cần phải có lính tráng, muốn theo Chúa phải từ bỏ. Từ bỏ ý riêng, từ bỏ sự tự do, từ bỏ những điều mình ưa thích khi những điều ấy đi ngược lại với lời dạy của Chúa hay làm cho bản thân xa cách người. Từ bỏ là quy luật của cuộc sống và sự phát triển. Thai nhi không thể ở mãi trong lòng mẹ, cho dẫu nơi đó an toàn, êm ấm nhất. Đứa trẻ phải từ giã lòng mẹ để sinh ra làm người. Đứa trẻ không thể nào trưởng thành nếu nó cứ sống mãi bằng sữa mẹ. Nó phải thôi bú, phải ăn cơm mới lớn lên được. Cuộc sống đặt con người trước những sự lựa chọn. Chọn lựa là giới hạn. Chọn điều này phải bỏ điều kia. Sống là chấp nhận từ bỏ. Chọn những điều tốt, loại bỏ những điều xấu. Có những điều xấu cần từ bỏ như cờ bạc, say sưa, ma túy, trì lạc, trộm cắp, gian dối. Cùng có những điều tốt phải từ bỏ để chọn điều tốt hơn. Chẳng hạn khi chọn trường học, chọn nghề nghiệp, chọn nơi ở, chọn bậc sống, chọn bạn bè, chọn vợ chồng. Thanh niên nam nữ khi tìm hiểu nhau thì có nhiều người, nhưng khi chọn vợ chồng thì chỉ chọn một mà thôi. Từ bỏ đòi hỏi nhiều hy sinh. Mỗi sáng thức dậy đi lễ, bỏ lại chiếc giường êm ấm. Mỗi tối gia đình tắt tivi để cùng quy tụ đọc giờ kinh hạt. Giữa ngày Chủ nhật, bỏ công việc làm ăn có nhiều lợi nhuận. Bỏ đi một tật xấu để tập một nhân đức. Cao cả hơn, bỏ đời sống hôn nhân để sống đời tận hiến cho Chúa. Sự từ bỏ là cách diễn tả một tình yêu. Khi yêu, người ta vui lòng từ bỏ tất cả. Khi yêu, người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Sự từ bỏ về tình yêu là một niềm hạnh phúc. Cha mẹ tần tảo giải dầu mưa nắng lo cho con cái ăn học. Học sinh, sinh viên thức khuya dậy sớm, miệt mài học tập. Sự từ bỏ như thế thật đáng trân trọng. Ai cũng ngại từ bỏ, nhất là từ bỏ những gì gắn liền với mình nhất. Cam go hơn cả là chính con người của mình. Từ bỏ giống như cuộc leo núi. Leo núi là một cuộc mạo hiểm. Đó không phải là một cuộc dạo chơi nhàn hà. Nó đòi hỏi sức khỏe, sức chịu đựng dẻo dai, tài khéo léo và lòng can đảm. Càng lên cao, người leo núi càng hưởng nhiều niềm vui, càng tắm mình trong ánh sáng chan hòa và được chiêm ngưỡng cảnh trời đất bao la hùng vĩ. Thứ hai, vác thập giá. Theo Chúa giống như đi leo núi. Thập giá giống như cây gậy của người leo núi. Không có gậy để dò đường và để chống đỡ thì ta sẽ mỏi chân, sẽ không đi nổi, có khi té ngã hay phải bỏ cuộc. Thập giá đi liền với tình yêu. Phải nhìn thập giá Đức Kitô như một sự tốt lành thượng đẳng, nếu không chẳng thể chấp nhận nổi thập giá. Thập giá phát xuất từ một tình yêu của Đấng Cứu Độ. Thập giá được tạo nên do hai thân gỗ, một nằm và một đứng. Thân nằm tượng trưng cho sự chết và sự yếu đuối trải rộng. Thân đứng tượng trưng cho sự sống vươn cao. Hai thân bắt ngang nhau tượng trưng cho sự tương phản giữa sự sống và sự chết, giữa vui buồn và cười khóc, giữa khoái lạc và đau khổ, giữa ý muốn con người và ý muốn Thiên Chúa. Đặt thân vui mừng trên thân đau khổ là cách duy nhất để làm nên một thập giá. Ý muốn của con người là thân nằm, ý muốn của Thiên Chúa là thân đứng. Ngay khi đối kháng hai ý muốn này, tức là đã tạo nên một thập giá, do đó thập giá là biểu tượng của đau khổ. Nếu thập giá là biểu tượng của đau khổ thì đấng chịu đóng đinh đã chiến thắng đau khổ. Chúa Kitô đã tạo ra sự khác biệt hoàn toàn giữa thập giá và kẻ bị đóng đinh. Khi nhận lấy thập giá, đấng là tình yêu đã cho thấy rằng tình yêu có thể biến đau khổ thành niềm vui, để những ai gieo trong nước mắt có thể gặt giữa tiếng cười, những ai khóc lóc có thể được an ủi, những ai đau khổ có thể đồng hiện trì với người. Tình yêu như là điểm giao thoa giữa thân nằm của sự chết và thân đứng của sự sống trong một xác quyết. Mọi sự sống đều ngang qua sự chết. Đau khổ là hy sinh không tình yêu, đang khi hy sinh là đau khổ kèm theo tình yêu. Tình yêu biến đau khổ thành hy sinh dâng hiến với niềm vui. Thiếu tình yêu, hy sinh chỉ còn là đau khổ, gánh nặng và buồn chán. Đức Kitô đã đón nhận cái chết trên thập giá vì yêu thương nhân loại. Ngày hôm nay, nơi nào có bóng thập giá là nơi ấy có dấu chân người Kitô hữu. Ba cái thập giá dựng lên chiều thứ sáu tử nạn, Đức Kitô ở giữa hai tội nhân. Trong ba cây thập giá ấy, chỉ có cây ở giữa là thánh giá. Khi Đức Kitô tắt thở trên cây thập giá, người đi vào đời sống mới, thì cây thập giá khốn khổ ấy trở thành cây cứu rỗi và trở nên thánh thiện. Và sự thánh thiện ấy chính là tình yêu, là đau khổ, là sự chết và là vinh quang. Không có tình yêu thì thập giá không là thánh giá. Mỗi ngày người Kitô hữu chúng ta theo Chúa phải cố gắng từ bỏ rất nhiều và vác thập giá mỗi ngày. Có tình yêu của Chúa trong mỗi hành vi từ bỏ, người môn đệ có thêm sức mạnh ơn thánh để mọi thập giá trong cuộc đời trở thành thánh giá. Từ bỏ để có thêm, thêm lòng mến Chúa, thêm thánh thiện, thêm niềm vui phục vụ tha nhân. Kính chúc quý vị một tuần lễ mới được tràn đầy tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu và luôn nhìn thập giá của Chúa Giêsu như là con đường đưa đến niềm vui, hạnh phúc. Chân thành cảm ơn quý vị.
Thank you.
xin nghe bài giảng lễ sinh nhật của Đức Mẹ ngày 8 tháng 9 năm 2021 của một linh mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Chúng ta cầu nguyện cho thành phố Sài Gòn thương yêu của chúng ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tamar sinh Peret và Derah. Peret sinh Hezron, Hezron sinh Adaram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rahab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Giê-xê, ông Giê-xê sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Rê-khắp-am, Rê-khắp-am sinh Abijah, Abijah sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Hizkiah, Hizkiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Santhien, Santhien sinh Jerubbaven, Jerubbaven sinh Abihud, Abihud sinh Eliakim, Eliakim sinh Ado, Ado sinh Sadoc, Sadoc sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Elasa, Elasa sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy thì kia sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Có lẽ nhiều người đang thắc mắc vì sao trong ngày lễ mừng sinh nhật Đức Maria mà bài tin mừng chỉ nói đến việc sinh ra của Chúa Giêsu chứ không đề cập gì đến ngày sinh của Đức Mẹ. Thưa, lý do rất đơn giản, bởi vì không có một bản văn kinh thánh hay tài liệu lịch sử nào về ngày ra đời của Đức Mẹ. Vậy thì việc chọn lựa bài tin mừng hôm nay chỉ là một sự thay thế bất đắc dĩ, hay phải chăng việc sinh ra của Chúa Giêsu, của Đấng Cứu Thế đó, có liên hệ với sinh nhật của Đức Maria và ngay cả liên hệ với ngày sinh nhật thiêng liêng của mỗi người chúng ta nữa? Xin mời quý ông bà anh chị em khởi đi ngay từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Trước hết, cái bản gia phả của Chúa Giêsu theo Thánh Matthew cho chúng ta thấy rằng Ngài thuộc về dòng dõi Abraham, tức là người được Thiên Chúa chọn. Thế nên bản gia phả này đã bắt đầu bằng tên của tổ phụ Abraham. Kế đến, con Thiên Chúa tuy là Thiên Chúa nhưng Ngài đã thực sự là người và được sinh ra trong một gia đình có cha có mẹ, có dòng họ rõ ràng, mà bản gia phả đã nêu rõ thuộc chi tộc Giu-đa và là con cháu David. Thế dòng họ ấy thế giá là như thế, thế nhưng cũng bao gồm những người phụ nữ tai tiếng, gái điếm có, ngoại tình cũng có, rồi ngay cả những vị vua cũng bao gồm những vị vua bất trung, rồi vô luân, rồi tàn ác, v.v. Và một dòng họ với cái lịch sử đầy những vết bẩn như vậy, chắc chắn họ đã phải được Thiên Chúa sửa giải, thanh luyện nhiều lần như lời người đã phán trong sách Lê-vi: ta sẽ giáng xuống các ngươi lưỡi gươm báo oán, ta sẽ gửi đến ôn dịch ở giữa các ngươi và các ngươi sẽ bị trao vào tay kẻ thù. Kính thưa quý bà anh chị em, tất cả những chi tiết đó chứng tỏ rằng con Thiên Chúa đã hoàn toàn mang lấy thân phận con người như chúng ta, hoàn toàn thuộc về cộng đồng nhân loại. Ngài đã thực sự bước vào cái vòng xoay của sinh lão bệnh tử, cùng chung chia những vui buồn sướng khổ và mọi khó khăn thử thách trong kiếp sống làm người. Ngôi lời đã trở thành xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta, có nghĩa là tất cả chúng ta, cả người tốt lẫn kẻ xấu, người có niềm tin và cả những người thờ ơ nguội lạnh. Và để thuộc về cái cộng đồng nhân loại này thì chỉ có mình Thánh Giuse thôi chưa đủ. Con Thiên Chúa cần có một cung lòng cưu mang, cần có một người mẹ hạ sinh, và đó chính là vai trò của Đức Maria, kính thưa quý ông bà anh chị em. Thế nên chúng ta có thể nói rằng sinh nhật của Đức Maria dọn đường cho sinh nhật của Đấng Cứu Thế, bởi vì không có sinh nhật của mẹ thì cũng chẳng có sinh nhật của con,
là một điều rất dễ hiểu. Thế nhưng chúng ta cũng biết rằng vai trò và sứ mạng của Đức Maria đâu chỉ dừng lại ở việc cứu mang rồi hạ sinh đấng cứu thế, mà Đức Maria còn có sứ mạng đem Chúa đến cho người khác, đem ơn cứu độ đến cho từng người, đến cho từng cuộc đời. Bởi đó mà ngay vào những phút cuối đời ở trên thập giá, Chúa Giêsu đã chối cả hội thánh của Ngài mà đại diện là Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Để rồi từ đó Đức Maria đã trở thành mẹ của hội thánh. Kính thưa quý bà anh chị em, tới đây thì tất cả chúng ta đều nhận ra ý nghĩa của ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ hôm nay rồi. Mừng sinh nhật không chỉ đơn giản là kỷ niệm lại ngày chào đời, mà hơn thế, đó còn là một nhắc nhở về một hành trình, về một sứ mạng đặc biệt của Đức Maria. Tôi nghĩ ở trên trời có lẽ hôm nay Đức Mẹ cử hành sinh nhật của mình không có theo cái, như cái kiểu của thế gian là phải quà cáp chúc mừng hay là sự quan tâm đặc biệt thế nào đó, cho bằng mẹ hân hoan vui mừng dâng cái tâm tình biết ơn dành cho Thiên Chúa vì những việc lạ lùng Chúa đã làm trong cuộc đời của mẹ, như lời kinh Magnificat: Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Hơn nữa, kính thưa quý bạn anh chị em, sinh nhật của Đức Mẹ đó, nó còn liên hệ đến sinh nhật thiêng liêng của mỗi người chúng ta nữa, tức là ngày chúng ta được lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Nếu như sinh nhật của Đức Maria báo trước sinh nhật của Chúa Giêsu là khúc dạo đầu của tin mừng cứu độ đó, thì sinh nhật thiêng liêng của mỗi người chúng ta chính là hoa trái của công trình cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Thế nên kính thưa quý bà anh chị em, mừng lễ sinh nhật Đức Maria hôm nay là cơ hội để cho mỗi người chúng ta hiệp lời tạ ơn với Đức Mẹ. Đồng thời chúng ta cũng cầu xin Đức Mẹ giúp chúng ta biết noi gương Mẹ để hoàn tất cái hành trình sứ mạng của mình trong hoàn cảnh riêng của mỗi người. Thế cụ thể như thế nào? Cụ thể mỗi người chúng ta phải biết đón nhận và vâng theo thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta phải biết thưa với Chúa như là Đức Mẹ ngày xưa: vâng, xin Chúa cứ thực hiện cho con như lời sự thật nói. Rồi biết nhìn vào những biến cố trong cuộc đời, hay ngay cả nhìn vào cái thực trạng hiện tại dịch bệnh đang diễn ra, để thêm xác tín rằng mọi việc xảy ra đều nằm trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa. Rồi chúng ta cũng cần cùng với mẹ dõi theo từng bước chân sứ vụ của Chúa Giêsu, theo sát Ngài trên con đường thập giá. Có lẽ nhiều quý ông bà anh chị em, những người lớn tuổi vẫn thường suy gẫm bảy sự thực đau đớn của Đức Mẹ dựa trên tin mừng. Thế nhưng Đức Mẹ đâu chỉ trải qua bảy sự đau đớn vậy, mà chắc chắn còn nhiều nỗi đau khổ mà mẹ vẫn đang âm thầm chịu đựng. Cụ thể cái nghi án mà theo kiểu nói người đời là chữa hoang ngày hôm nay này, đâu có phải chỉ có Thánh Giuse với nghi ngại, mà có lẽ còn bao nhiêu lời sầm sì của lối xóm, của người chung quanh khiến cho mẹ phải đau khổ. Thế nhưng mà mẹ vẫn suy đi gẫm lại tất cả những điều đó để kết hợp với Chúa. Thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, cũng cần phải xem những đau khổ, những thử thách trong cuộc đời của mình như là dịp để chúng ta được thông hiệp, thông phần với cuộc thương khó của Chúa Giêsu vậy. Và cuối cùng, giống như Đức Maria đã mau mắn lên đường để đem Chúa đến cho người khác, đem Chúa đến cho gia đình bà Elizabeth. Rồi mẹ cũng nhạy bén trước nhu cầu của đôi tân hôn tại Cana để xin Chúa can thiệp. Thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng phải nhanh nhạy nắm bắt lấy cái cơ hội để loan báo tin mừng cứu độ, để chia sẻ những phúc lộc của Chúa cho nhiều người chung quanh mình. Nói đến việc mau mắn nhạy bén, thì trong lá thư mục vụ tuần trước của Đức Tổng Giám mục Giuse đã kêu gọi tất cả các thành viên trong gia đình Tổng Giáo phận phải chúc nhau giữ vững niềm hy vọng để bước qua đại dịch. Rồi Ngài cũng đề cập đến những trẻ em không may mắn đã mất cả cha và mẹ trong cơn đại dịch này. Thế ngay sau đó đã có những người đề xuất gợi ý là xin tài trợ cho một trong số những em đó. Một sự đáp ứng rất nhanh. Thế nhưng kính thưa quý bạn chị em, đây là một cái công việc lâu dài cần phải tính toán, bởi vì không phải chỉ có một vài em đâu. Tôi được nghe biết thông tin trong tuần vừa rồi, cái con số trẻ em trở thành mồ côi trong cơn đại dịch này đã lên khoảng 700 em. Chúng ta cầu mong con số đó không tăng lên nhiều nữa trong những ngày tới, để rồi mỗi người chúng ta sau này, người ít người nhiều, sẽ trở thành những cha nuôi, mẹ nuôi của những em đó, để giúp cho những em đó có cơ hội phát triển toàn diện, để cho những em bé đó không may đó hàng năm vẫn được mừng cái ngày sinh nhật của mình. Kính thưa quý bạn anh chị em, nói tóm lại, mừng lễ sinh nhật của Đức Maria là cơ hội giúp cho mỗi người chúng ta ý thức chính mình cũng được Thiên Chúa tái sinh. Chính mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi theo một cái cách rất riêng mà chúng ta không ngờ tới được. Được làm con cái của Thiên Chúa, được công tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa là một hồng ân lớn lao. Thế nên chúng ta phải luôn tạ ơn Chúa, biết ơn Đức Mẹ. Bằng cách nào? Bằng nỗ lực sống trọn vẹn cái ơn gọi và sứ vụ mà Chúa trao cho mỗi người chúng ta. Tiếp tục chân thánh lễ này cùng với Đức Maria, xin mẹ và ân sủng Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên hành trình cuộc đời của mỗi người. Amen.
Thánh giá là chữ tờ, người nằm giang tay chữ y, là tình yêu yêu đến tận cùng, yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao, để tình yêu luôn mãi nhiệm màu.
Chúa là chiều cao, để tình yêu luôn mãi. hay chữ Y là tình yêu, yêu đến tận cùng. Yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao để tình yêu luôn mãi nhị màu. Chúa là chiều cao để tình yêu luôn mãi nhiều hơn.
Kính thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 9, Giáo hội kính nhớ lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Chúng ta có 7 mầu nhiệm về sự thương khó của Đức Mẹ. Chúng tôi mời quý vị nghe sự thương khó thứ 6 của Đức Mẹ với sự đón xác Chúa Kitô từ trên thập giá xuống. Bài được trích từ quyển sách Sự khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô và sự thương khó của Đức Mẹ của chân phước Anna Caterina Emmerich, nữ tu người Đức Quốc.
Chuẩn bị mai táng Đức Giêsu. Đức Trinh Nữ ngồi trên một áo choàng trải rộng dưới đất, đầu gối bên phải hơi cao hơn, và dựa lưng vào một số những áo khoác khác quấn lại làm thành như một cái gối. Người ta đã không bỏ sót một chi tiết nào trong việc giúp Đức Trinh Nữ, Đức Mẹ Sầu Bi, giảm bớt phần nào nỗi thống khổ trong linh hồn và bổn phận rất thánh và tan tóc đau thương là tẩm liệm xác con rất yêu dấu của mẹ. Các ông đặt thân thể linh thiêng trên một tấm khăn trải trên lòng mẹ. Đầu rất đáng tôn thờ của Đức Giêsu dựa trên đầu gối của mẹ và thân thể người nằm dài trên tấm khăn. Thương yêu và muộn phiền đè nặng lên trái tim Đức Thánh Đồng Trinh. Một lần chót, mẹ ôm lấy thân thể con vô cùng yêu dấu của mẹ trong tay, mà mẹ đã không thể nào giảm bớt được đau đớn khủng khiếp trong những giờ phút chịu tử đạo dài đằng đẵng. Mẹ đăm chiêu nhìn các vết thương và ôm hôn đôi má đầy những máu me, trong khi bà Madalena thì úp mặt trên đôi chân của người. Các bà thánh thiện thì cầm bình, bọt biển, vải gai, dầu và thuốc thơm tùy theo yêu cầu. Khi không bận gì thì họ đứng kính cẩn xa xa ngắm nhìn Đức Thánh Trinh Nữ trong khi mẹ làm nhiệm vụ đau đớn này. Bà Madalena không hề rời bỏ xác Đức Giêsu, còn ông Gioan thì luôn luôn phụ giúp Đức Mẹ và di chuyển từ nhóm các bà đến nhóm các ông để giúp cả hai nhóm nếu cần. Các bà có đem theo những bình lớn bằng da và một bình đất đầy nước đặt trên một ngọn lửa than. Khi được yêu cầu thì họ đưa cho Đức Mẹ và bà Madalena những bình đựng nước trong và bọt biển mà sau này họ vắt nước vào trong các chai bằng da. Đức Maria can đảm phi thường và vẫn giữ vẻ bình thản trong suốt thời gian lo âu đau thương của mẹ. Mẹ không tài nào rời khỏi xác con thần linh của mẹ, đã bị hành hạ đau đớn tột cùng. Vì vậy, mẹ không màng mệt mỏi, ra sức rửa sạch hết những vết tích lăng nhục xúc phạm trên thân xác Đức Chúa Giêsu. Mẹ cẩn thận tháo mão gai khỏi đầu Đức Giêsu ra phía đằng sau và cắt từng mũi gai đã lún sâu vào đầu người để khỏi xé thêm các vết thương ra. Mão gai được đặt bên cạnh mấy cái đinh. Rồi mẹ dùng một loại kềm tròn để nhổ những chiếc gai dài còn cắm vào da và buồn bã đưa cho các bạn xem. Những gai này được đặt bên cạnh mão gai, tuy một số đã được tồn trữ ở một chỗ khác. Khuôn mặt thần thiên của đấng cứu chuộc chúng ta thật khó có thể nhận ra được vì những thương tích đã làm cho da méo mó khôn tả. Máu đông bệnh cứng râu tóc vào nhau. Đức Maria rửa đầu và dùng bọt biển thấm nước để gỡ máu đông ra. Trong khi mẹ tiến hành công cuộc thành kính này, thì mức độ lớn lao của những hành vi tàn bạo mà bọn lý hình trút lên thân mình Chúa Giêsu càng tỏ rõ, khiến Đức Mẹ vô cùng xúc động. Khi lau từ vết thương này sang vết thương khác, lòng mẹ thương cảm và trìu mến con mẹ càng gia tăng. Mẹ lau chùi máu ở các vết thương trên đầu, đôi mắt đầy máu, lỗ mũi, lỗ tai với một miếng bọt biển và miếng vải nhỏ đặt trên bàn tay phải. Rồi mẹ rửa sạch miệng hé mở, lưỡi, răng và đôi môi của Đức Giêsu cũng theo cách ấy. Sau khi rửa sạch đầu, Đức Trinh Nữ hôn vào má rất thánh của con mẹ và lấy khăn che lại. Sau đó, người lo chăm sóc cổ, vai, ngực và lưng của thân thể linh thiêng, cánh tay và bàn tay rách nát, dính đầy máu. Đau khổ khủng khiếp nay còn lại những thương tích phơi bày ghê sợ. Tất cả các xương lồng ngực đều trật khớp, cũng như các thần kinh đều sai khớp và cong queo, bởi đó nên đã cứng nhắc và không uốn lại được. Đôi vai vác thập giá nặng nề thì nát bấy đến độ trở thành vết thương lớn, và toàn thể phần trên của Đức Chúa đầy những lằn roi và vết cắt vì đòn vọt. Có một vết thương nhỏ ở ngực bên trái do mũi giáo của Cassio đâm thâu qua. Và ở sườn bên phải có một vết thương lớn rộng vì ngọn giáo đâm qua tim người. Đức Maria rửa và tẩy uế tất cả các vết thương này, trong khi bà Madalena thì quỳ gối phụ giúp. Tuy phần lớn thời gian bà ở dưới chân Đức Giêsu, thấm đôi chân Chúa lần cuối bằng nước mắt, rồi lấy tóc lau khô.
Đầu, phần thân trên và đôi chân của Đức Chúa giờ đây đã sạch các vết máu. Thân thể linh thiêng vẫn còn nằm trong lòng Đức Maria. đầy những vết nâu và đỏ ở những chỗ da bị lột, nhợt nhạt hoặc tái mét như miếng thịt hết máu. Những phần nào đã được rửa sạch thì Đức Trinh Nữ lấy khăn che phủ và bắt đầu tẩm liệm các vết thương. Các bà thánh nữ thì quỳ bên cạnh Đức Maria, đưa cho người một hộp dầu đắt tiền để mẹ đắp đầy các vết thương. Người xức dầu vào tóc, rồi đặt tay của Đức Giêsu vào bàn tay trái của mẹ, hôn âu yếm, sau đó kính cẩn xức dầu và lắp đầy các lỗ đinh, đôi tai, lỗ mũi và các thương tích cạnh sườn cũng được người bôi dầu như vậy. Bà Madalena thì rửa và xức dầu tẩm liệm đôi chân của Đức Giêsu, rồi lại rửa bằng nước mắt của bà và úp mặt vào đôi chân Chúa. Nước tắm xác Chúa không bị đổ đi, nhưng được vắt từ các miếng bọt biển chứa vào các bầu da. Vài lần tôi thấy ông Cassio hoặc vài người lính khác đi lấy nước trong từ suối Gihon ở cách đó không xa. Khi Đức Thánh Trinh Nữ đã xức dầu mọi vết thương, thì mẹ quấn đầu Đức Giêsu trong vải gai nhưng chưa che mặt. Mẹ dịu dàng khép đôi mắt hé mở của Đức Giêsu và đặt tay trên đó một hồi lâu. Mẹ khép miệng Chúa lại, ôm hôn thân thể thần linh của con mẹ rất yêu dấu, âu yếm và kính cẩn úp mặt mình lên khuôn mặt Đức Chúa. Bà Madalena thì không dám hôn khuôn mặt Đức Chúa, mà chỉ úp mặt trên đôi chân của Chúa mà thôi.
Ông Giuse và ông Nicodemo đã đứng đợi hồi lâu cách đó một quãng xa xa. Bỗng ông Gioan đến gần Đức Trinh Nữ để xin phép được đem xác Đức Giêsu đi để tiếp tục việc mai táng. Vì việc tẩm liệm các vết thương đã xong và ngày Sa-bát đã gần. Một lần nữa, Đức Maria ôm chặt xác Đức Giêsu và xúc động nói lời từ biệt. Các ông liền dùng tấm vải trải trên lòng Đức Maria, nâng thân thể cực trọng lên và chuyển đi một quãng cách đó không xa lắm. Sự buồn phiền của Đức Maria dịu bớt phần nào vì những cảm tình âu yếm và cẩn trọng khi hoàn thành công việc thành kính, thì giờ đây lại bùng lên không kềm chế nổi và mẹ lại ngất xỉu trong tay các bà đạo đức. Bà Madalena thì có cảm tưởng rằng Đức Chúa kính yêu của bà bị giật khỏi tay bà đem đi, nên bà giang tay chạy theo vài bước, nhưng sau đó bà quay lại với Đức Trinh Nữ.
Họ đem xác Đức Giêsu xuống một chỗ thấp hơn đỉnh đồi Canvê, cách đó không xa. Tại đây có một phiến đá bằng phẳng, tiện cho việc tẩm liệm xác Đức Chúa. Trước hết tôi thấy một tấm vải giống như đăng ten, làm tôi liên tưởng đến những tấm màn lớn có thêu hoa văn treo giữa cung của ca đoàn và chỗ dành cho cộng đoàn giáo dân trong các nhà thờ về mùa chay. Có lẽ tấm vải có lỗ thủng như tấm lưới để nước tắm xác có thể thoát ra qua những chỗ hở này. Tôi cũng thấy một tấm vải lớn khác được trải ra. Họ đặt xác đứng cứu độ chúng ta lên tấm vải đăng ten và một số người khác căng tấm vải kia phía trên thân thể Chúa. Rồi ông Nicodemo và ông Giuse quỳ gối và bên dưới tấm vải này họ tháo những miếng vải quấn chung quanh hông Đức Giêsu khi họ đưa xác Chúa xuống khỏi thập giá. Rồi họ chuyển bọt biển xuống phía dưới tấm vải lớn và lau phần dưới thân thể của Đức Chúa. Sau đó họ dùng một số băng vải buộc phần dưới thân đến đầu gối để nâng thân thể linh thiêng lên và rửa lưng người mà không phải lật úp xác xuống. Họ lau xác cho đến khi nước vắt ra từ bọt biển thật sạch và trong. Sau đó họ đổ nước pha một dược lên toàn thân, rồi kính cẩn kéo thẳng xác ra, vì xác còn cứng đơ trong vị thế bị treo trên thập giá, nghĩa là bàn tọa và đầu gối cong lại. Dưới hông họ đặt một băng vải rộng khoảng một thước, dài ba thước, trên lòng chúa những bó cỏ thơm. Sau đó, rắc khắp thân thể một loại bột thơm mà ông Nicodemo đã đem theo. Sau đó, họ xức vào các vết thương ở đùi, đặt các bó cỏ thơm giữa hai chân đã được kéo thẳng ra và bó lại chung với thuốc thơm.
Ông Gioan một lần nữa lại đưa Đức Trinh Nữ và các bà thánh thiện đến bên xác. Đức Maria quỳ phía đầu Đức Giêsu, đặt dưới đầu một tấm vải gai mịn của bà Claudia Procla, vợ Philato tặng, mà mẹ đã quàng quanh cổ dưới áo dài của mẹ. Sau đó, Đức Maria với sự trợ giúp của các bà thánh thiện đặt giữa vai và má Đức Giêsu những bó cỏ, thuốc và phấn thơm đắt tiền, rồi buộc chặt tấm vải gai mịn quanh đầu và vai. Bà Madalena đổ một bình nhỏ dầu thơm vào vết thương cạnh sườn, trong khi các bà thánh thiện khác thì xếp cỏ thơm vào những vết thương tay và chân. Sau đó, các ông xức thuốc thơm khắp phần thân thể còn lại, vắt chéo đôi tay cứng đơ trên ngực và cuốn một tấm vải trắng lớn quanh thân đến tận ngực như cuốn tả một đứa bé. Sau khi cột một đầu băng vải lớn dưới nách, họ cuốn băng vải này chung quanh đầu và toàn thân. Sau cùng, họ đặt xác Đức Chúa trên một tấm vải rộng, dài 6 thước mà ông Giuse Arimathe đã mua, rồi bó người lại. Thân Chúa đặt nằm chéo trên vải, một góc tấm vải được kéo từ chân lên ngực. Đầu vải đối diện thì kéo qua đầu, vai, và hai đầu kia thì cuốn vòng quanh thân.
Trong khi tất cả quỳ gối chung quanh xác Đức Giêsu, từ giã người trong nước mắt, một phép lạ cảm động đã xảy ra trước mắt họ, là toàn thân thể linh thiêng của Đức Giêsu với tất cả các thương tích hiện ra như được vẽ bằng các màu nâu và đỏ trên tấm vải liệm. Có vẻ như người muốn cảm tạ và biết ơn sự đau buồn và âu yếm chăm sóc của họ đối với thân thể người, nên đã để lại hình ảnh của chính người trên tấm khăn như một phần thưởng dành cho họ. Mọi người đều khóc than, ôm lấy thân thể linh thiêng và kính cẩn hôn tấm khăn màu nhiệm ấy. Sự kinh ngạc của họ còn lớn hơn nữa khi mở tấm khăn quấn bên ngoài, họ thấy các băng vải bên trong vẫn còn trắng nguyên. Chỉ có tấm khăn bọc ngoài cùng là có hình ảnh của Đức Chúa. Đây không phải là dấu vết do các thương tích đẫm máu để lại, vì toàn thân đã được tẩm bằng thuốc thơm và bọc trong khăn liệm, nhưng là một chân dung siêu nhiên chứng tỏ quyền năng sáng tạo thần linh ngay trong thân xác của Đức Giêsu.
Yeah.
quý vị đang nghe chương trình Ánh Sáng Tin Mừng phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại với sự nối kết trên mạng lưới toàn cầu của Việt Catholic, Phong Trào Thánh Linh, Thư Viện Việt Nam, Hội Ái Hữu Simon Hòa Đà Lạt, Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Phận Arlington, Virginia, Hoa Kỳ.
Trong tháng 9, Giáo hội Công giáo kính nhớ nhiều vị thánh. Trong khuôn khổ hạn hẹp của chương trình, mỗi tuần vị thánh xin cống hiến quý thính giả tiểu sử của thánh Peleus cùng các bạn tử đạo và thánh Andrew Kim cùng các bạn tử đạo.
Chị ơi, các thánh tử đạo ở quốc gia nào cũng có phải không chị? Em muốn biết các vị ở châu Á. Chị kể một vài vị cho em nghe đi, xem em có biết tí nào hay không.
Ồ, nhiều lắm em ơi, kể tới cuối năm cũng không hết nữa. Thôi thì để chị nói về thánh Peleus và các bạn tử đạo nha. Một nhóm các cha giải tội bị đầy đi mỏ đá ở Palestine trong thời kỳ bắc đạo cuối cùng. Trước đó, đã xây những tiểu thánh đường để diễn thuyết và làm nơi gặp gỡ và phụng tự. Đó là niềm an ủi chính của họ giữa đau khổ bị bắt bớ đó em.
Ủa, Palestine thuộc châu Á sao chị? Em tưởng là Trung Đông chứ.
Em thắc mắc cũng phải thôi. Nhưng nói có sách, mắt có chứng. Chị tìm hiểu thì Palestine thuộc châu Á và chính xác hơn là Trung Đông, miền Tiểu Á đó em. Muốn thêm chi tiết thì chị sẽ đưa tài liệu cho đọc về lịch sử Palestine. Bây giờ nói tiếp nha. Firmilian, thống đốc Palestine thuở ấy, khoảng thế kỷ thứ tư, thông báo cho hoàng đế Galerius về sự tự do tín ngưỡng của nhóm giáo sĩ trên.
Vậy là bạo chúa này ra lệnh truy bắt họ chứ gì?
Đúng vậy em. Một số thì bị đầy đi mỏ đá ở Cyprus, một số khác thì ở Lebanon, và một số khác nữa thì đi nhiều nơi khác nhau. Nhưng đâu đã yên thân. Tên chỉ huy nhận lệnh trước khi thực hành đã khiến cho 4 người trong số tôi tớ chúa bị thiêu sống. Họ là Peleus và Nilus, 2 giám mục người Ai Cập, Elias, một giáo sĩ và một giáo dân Ai Cập.
Họ được phúc tử đạo ở đâu chị?
Họ tử đạo ở Funon, gần Petra, đồng thời với thánh Tiranio của Gaza và đồng hữu. Bây giờ, mình học hỏi về các tử đạo rạc Á Châu nha. Đó là thánh Andrew Kim Tegon, Po Chong Hassan và các bạn tử đạo.
Kim thường thường là đại hàng. Đây là hội thánh đại hàng phải không chị? Khá mới nha.
Phải rồi đó em. Tuy còn non trẻ, nhưng giáo hội Chúa Kitô ở đại hàng vẫn là một cộng đoàn Kitô giáo tràn đầy sức sống, dòng máu của tín hữu Chúa Kitô ở đại hàng làm nảy sinh các thánh tử đạo. Nhờ dòng máu của các thánh tử vì đạo nên giáo hội đất nước đại hàng luôn đứng vững và càng ngày càng trở nên kiên vững hơn.
Họ giống Việt Nam mình lắm chị nhỉ, láng giềng mà.
Đúng vậy, mẹ Teresa Calcutta đã thường cầu nguyện cho dòng tu bác ái của mẹ có các thánh tử vì đạo. Chúa đã nhậm lời mẹ và cho dòng nữ tu bác ái của mẹ có những tu sĩ hiên ngang đổ máu để minh chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Có lần đó, một phóng viên hỏi mẹ: "Thưa mẹ Teresa Calcutta, đã làm những công việc gì đặc biệt?" Mẹ trả lời rằng: "Công việc chúng tôi làm chỉ là một giọt nước trong đại dương, nhưng nếu chúng tôi không làm thì đại dương thiếu đi một giọt nước."
Ai chứ mẹ Teresa thì em biết lắm. Mẹ Teresa đã minh chứng những việc làm nhỏ bé của mẹ và của các nữ tu bác ái của mẹ. Những công việc xem ra khiêm tốn nhưng lại hết sức vĩ đại.
Các thánh Andrew Kim Tegon, Paulo Chung Hassan và các bạn của ngài cũng đã làm một việc hết sức khiêm tốn nhưng lại mang một ý nghĩa cao vời, là minh chứng cho Chúa phục sinh, chứng minh Chúa là đàng, là sự thật và là sự sống. Các ngài đã dùng cái chết để nói lên lời. Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu. Galatians 15 câu 13.
Thánh Andrew bị bắt với bao nhiêu người hả chị?
Thánh Andrew Kim Tae-gon trong cảnh tù ngục cùng với 20 người bạn đã không hề than vang trách móc, đã không đổ tội cho ai. Ngài đã viết thư động viên giáo hữu của Ngài trong giáo xứ. Hãy tin tưởng phó thác, hãy kiên nhẫn trong tin yêu, vì một sợi tóc trên đầu cũng do sự quan phòng của Chúa. Thánh nhân đã khích lệ các tín hữu. Hãy sống hiệp nhất, bác ái, yêu thương nhau, tuân theo ý Chúa và cương quyết chiến thắng ma quỷ, noi gương Thầy Chí Thánh là Đức Kitô đã chống lại ma quỷ và chiến thắng chúng một cách anh dũng.
Thánh Andrew Kim Tae-gon, Fowler Chon Ha-son và các bạn đã anh dũng hy sinh làm cho vườn hoa giáo hội Đại Hàn nảy sinh tươi tốt. Chính dòng máu của các ngài đã làm cho hội thánh Triều Tiên lớn mạnh. Và như mẹ Teresa Calcutta nói, tôi có làm gì đặc biệt đâu. Lời nói ấy của mẹ Teresa vẫn vang vọng mãi, vì chính cái nói rằng không đặc biệt lại trở thành rất đặc biệt. Thánh Andrew Kim Tae-gon và các bạn đã làm một hành động đặc biệt, rất anh hùng, chấp nhận cái chết để quy tụ giáo hội Triều Tiên. Đúng, chết mới nói lên lời, qua thập giá đau khổ, các thánh tử đạo mới gặt hái vinh quang.
Đúng rồi em. Đức Thánh Cha John Paul II trong Bước qua ngưỡng cửa hy vọng có đoạn đã viết: khi đưa ra cho lũ đông xem con người Nazareth, thân mình bị đánh đòn, đầu đội mũ gai, Phi-la-tô đã không ngờ rằng khi ông ta nói đây là người, ông ta đã công bố một chân lý căn bản và đã nói lên cái điều sẽ mãi mãi và khắp nơi là nội dung của việc loan báo tin mừng. Có nơi ngài viết, có một điều nghịch lý căn bản trong phúc âm. Muốn tìm thấy sự sống, phải bỏ mất nó. Muốn sinh ra, thì phải chết. Muốn được ơn cứu độ, phải nhận lấy thập giá của mình. Đó là chân lý nằm ở tâm điểm của phúc âm. Ở mọi nơi và ở mọi thời, chân lý này sẽ bị người ta phản đối.
Rõ ràng là Thánh Andrew Kim Tae-gon, Follow Chon Ha-son và các bạn tử đạo đã chấp nhận chân lý này và đã luôn sống cái nghịch lý của tin mừng. Các ngài đã chết, nhưng các ngài vẫn sống mãi mãi. Đáng kính phục chị ha?
Phải rồi em. Kính Thánh Andrew Kim Tae-gon, Follow Chon Ha-son và các bạn tử đạo, xin ban cho chúng con và giáo hội Triều Tiên luôn can đảm sống nghịch lý của phúc âm, là có chết mới tìm được sự sống mới, có ngang qua thập giá mới tới vinh quang. Xin các thánh tử đạo Đại Hàn ban sức mạnh cho giáo hội Triều Tiên, để hội thánh Triều Tiên luôn đứng vững trước muôn vàn thử thách. Amen.
Chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ đời sống tin mừng của Chúa Nhật hôm nay. Ước mong quý vị đã tiếp nhận được sự an bình và niềm vui trong Chúa Kitô. Chúng tôi ước ao được quý vị góp ý kiến để cho chương trình được thêm phong phú. Xin liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số
703-698-0641
hoặc qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Tịnh Đốn. Xin cảm tạ và xin kính chào quý vị thính giả.